9. Thói tiểu nhân.
Thằng Hồi ở với vợ chồng Tư Cu, nếu nói nó vui lòng thì không trúng. Bởi vì nó nhớ má nó ngày trước tưng tiêu, cho nó ăn đồ ngon, cho nó mặc áo tốt. Còn bây giờ, bận áo vải, quần vải, lâu mới được ăn một gói bắp hoặc một củ khoai, thì làm sao nó vui cho được. Mà nếu nói nó cực khổ thì cũng chưa nhầm. Bởi vì tuy nó không được như xưa, chứ nó cũng không đến nỗi trần truồng như thằng Quỳ vậy. Nó là con nít, trí não còn non nớt, nên không hiểu việc cao xa. Không biết nhà cửa ở đâu, nhưng mà nhà nó là nhà, lầu trước có một cái sân. Nó ở với má nó, bà nội nó, cô hai nó. Trong nhà nó có thằng Diệu, con Lại với con Nên. Mỗi bữa nó chơi với Phùng Xanh. Mấy điều ấy, không thể nào nó quên được. Có bữa ngồi buồn, nó nhớ tới chỗ nó ở, nó tưởng tới người nó quen hồi trước, thì nó khoan khoái trong lòng, nên ứa nước mắt, không muốn chơi. Mà cách buồn của con nít không phải sâu sắc như nỗi buồn của người lớn. Bởi vậy, nó buồn trong một giây lát, hễ có thằng Quỳ thì nó chạy giỡn, dường như nó cam tâm ở chốn đê tiện này, chẳng trông mong việc chi hết. Nó ở đây được mấy tháng, chẳng có việc chi lạ, duy mỗi ngày thấy thì đen đánh chửi con Châu với thằng Quỳ. Ít bữa, nghe mấy người ở trong xóm rầy lộn, vợ chồng Tư Cư ở đây cũng bình an. Chồng đi làm ba son hàng ngày, vợ đi mua bán cá mỗi buổi chợ. Lật bật đến Tết, ai ai cũng nghỉ ngơi mà ăn chơi ba ngày. Thị Đen rủ vợ chồng sáu nhỏ, tên Kim, tên Ki, với hai dân, là nhà đánh bài cào nhỏ nhỏ chơi. Tư Cư thỏa nay có tật uống rượu, chứ không có tật bài bạc. Hôm nay, nhân dịp xuân nhật, anh ta uống rượu ngà ngà, rồi thấy bên nhà cặp rằng hơn có đánh bài cào, mới đứng coi chơi. Mấy người trong sòng mới rủ anh ta đánh bài chơi cho vui. Anh ta lắc đầu nói không biết đánh. Thị Đen nói rằng, thứ bài cào có khó gì đâu mà không biết, cứ đếm nút, hễ ai lớn thì ăn. Tư Cư lặng thinh đứng coi một hồi, thấy tên Kim dùa hai ba phát, bạc cắt gom một đống, bạc giấy sắp một chồng, thì nóng mũi, chạy về biểu vợ đưa vài đồng bạc qua đánh thử bài cào chơi. Tư Tiền dùng dằn không chịu đưa. Anh ta trợn mắt nói rằng, tiền của tao, chứ tiền gì của mày sao mà mày làm bộ? Tư Tiền sợ rề rà trong mấy ngày Tết, nên móc túi quăng cho chồng một đồng bạc. Tư Cư lấy bạc trở qua, đổi bạc cắt đặt thử một vài cắt. Anh ta thua đi trúng lại, mà vì trúng ít còn thua nhiều. Bởi vậy đặt một hồi tiêu hết đồng bạc. Anh ta nổi giận, chạy về biểu vợ đưa 5 đồng nữa. Vợ không chịu đưa, biểu thua lỡ thì bỏ đi. Anh ta không nghe, biểu phải đưa 5 đồng nữa. Đặng anh ta gỡ, vợ cản hết sức mà không được. Cùng thế phải đưa cho chồng 4 đồng nữa. Lần này Tư Tiền đi theo, chị ta đứng sau lưng chồng coi, hai tay đeo hai đôi vàng chạm nhuộm vàng bông dông đỏ vệ, dưới mặt quần lãnh đen, trên mặt áo khỉ trắng, lòi lưng quần màu huỳnh anh vàng khè. Hai dân làm cái, tên Kim đặt trên hai đồng dưới một đồng, còn mấy người kia thì đặt mỗi người hoặc một đồng hoặc năm bảy cắt. Tư Cư đổi một đồng bạc rồi đặt trên hai cắt dưới một cắt. Hai dân chia bài rồi, mỗi người cầm một lá bài đưa lên nặng nặng mà coi. Duy có một mình Tư Cư dở bẹt ra mà đếm nút. Tư Tiền la lớn lên rằng, chín rồi, sướng không? Vậy mà đặt có ba cắt chứ, xôm lên đi. Hai dân ngồi tỉnh queo không thèm kể. Duy liếc mắt ngó chừng hai tay của tên Kim mà thôi. Tên Kim nặng một hồi rồi thổi. Ban đầu sắc mặt lo lắm. Thổi một đầu coi bộ bay mất nút bài được hay sao, nên cười. Rồi cười. Rồi trở đầu kia mà thổi nữa. Thổi một hơi rồi xu xị. Quăng bài nói, bù. Mấy người kia trải bài ra, kẻ ba nút, người sáu nút. Duy có Thị Đen được tám nút. Hai dân nói, chạy cái tám, chung cái chín, còn bao nhiêu ăn hết. Anh ta bỏ bài, thiệt tám nút, lượm mấy đồng bạc cắt của tên Kim, đùa ba cắt bên kia rồi chung cho Tư Cư ba cắt. Tư Cư dây lại ngó vợ mà cười. Tới quận tên Kim làm cái. Kim hai tay trộn bài miệng nói rằng, đặt lớn đi, sạc hỉ mà, đặt bao nhiêu cũng được. Ai nấy bỏ bạc ra mà đặt, hai dân đặt hai đồng một tụ. Tên Kỳ đặt năm cắt, đầu nọng. Tư Cư cầm tiền lo le một hồi, rồi cũng đặt trên hai cắt dưới một cắt. Tên Kim nói rằng, đặt lớn đi mà, đặt cái gì có hai ba cắt, mấy tụi nhỏ thôi nhập lại đi. Tư Tiền đứng ngoài, nổi giận nên đáp rằng, ta muốn đặt bao nhiêu ta đặt chứ, cái gì lại nhập tụ, chắc ăn lắm hay sao? Tên Kim dây qua nói với tên Kỳ rằng, đặt lớn đi mày, Kỳ, mới ăn ta một phát một đồng, rồi bây giờ cơm gạo đặt có năm cắt. Ừ, tay đặt năm cắt he, mày làm sao tao? Gậy gạo hoài, chơi với tao sướng lắm mà, ăn ăn thua thua, không đời nào tao chịu làm vậy đâu. Tao biết mày sướng mà, tiền mày ăn cướp của người ta, chứ mày có làm cực khổ như tao vậy đâu mà mày tiếc. Tao ăn cướp của ai? Định nói bậy đánh chết cha mày. Mày đòi đánh chết cha ai? Tên Kỳ lượm tiền đứng dậy, Thị Đen kéo nó ngồi xuống và nói rằng, thôi mà, muốn đánh lộn với nhau sao? Chia bài đi Kim. Kỳ đặt tiền lại, Kim để bài cho hai dân kinh, rồi cầm lên mà chia. Tư Cù lật ngửa ra, Tư Tiền hô 8 điểm. Mấy người kia cũng thổi bài một hồi, rõ ra thì kẻ 5 nút, người 7 nút. Cái bị hai tay cắp trứng gà, nên chung hết. Tư Cù trúng được 3 cắt nữa, nên ngó vợ mà cười ngõn nghẽn. Tư Tiền thúc tay trên lưng chồng và nói rằng, đặt lớn đại đi mà sợ gì? Tư Cù nghe lời vợ, nên qua quận sau, sáu nhỏ làm cái, anh ta đặt 5 cắt. Cái 3 tay, nên dùa ráo. Tư Tiền nổi nóng, nên xúi chồng rằng, đặt một đồng cưa đi, mai thì ăn, không mai thì thua, sợ gì? Tư Cù nghe lời, quận này trúng tụ đầu được 5 cắt. Đánh được một hồi, Tư Cù đếm lén trong túi, vừa vốn và lời, hết thảy được 7 đồng bạc. Ai nấy xúi anh ta làm cái. Anh ta lắc đầu, bỏ ra 1 đồng bạc xuất tụ. Tên Kim nói rằng, sạc đại đi mà, nãy giờ trúng người ta luôn luôn, khéo làm bộ. Tư Tiền châu mày, tay chống nạnh, miệng nói rằng, sạc đi, để họ nói mình nhát. Tư Cù vừa trộn bài vừa nói rằng, thôi, sạc thì sạc, mà đặt nhỏ nhỏ vậy đó, nghe không? Ai nấy lui cui đặt tiền lẻ 5-7 cắt, người 1 đồng, duy nhất có tên Kim đặt tới 2 đồng một tụ. Tư Cù không dở, buộc nó phải bớt. Tên Tiền xì xò, rồi lấy bớt vô 1 đồng. Dở bài ra, cái có 2 nút, ăn có 1 cây bù, còn bao nhiêu thì chung hết. Tư Cù móc chung 3 đồng 2, mặt mày buồn so. Đánh sụp xịt tới chiều, Tư Cù thua mòn. Chừng sên xong đứng dậy, thì trong túi còn 7 cắt, nghĩa là thua trước và sau, hết 4 đồng 3. Khi ngồi lại ăn cơm chiều, Tư Cù buồn hiu, còn Tư Tiền thì bộ mặt hầm hầm. Hai vợ chồng không thèm ngó tới thằng Hồi, bởi vậy nó ăn riết cho hết chén rồi nhảy xuống đi theo thằng Quỳ mà lượm pháo. Tối lại, bên nhà cặp rằng hơn ráp đánh bài cào nữa. Thị Đen kêu Tư Cù rằng, anh Tư ơi, qua đánh mà gỡ anh. Tư Cù ngó chồng, chồng ý muốn xúi đi đánh nữa. Xong, không dám nói ra. Tư Cù nín he một hồi rồi nói rằng, đánh nữa chắc thua nữa. Thôi, thua ít đồng bỏ phức cái cho xong. Anh ta kéo gối nằm ngay trên gián, một lát thì ngủ ngáy khò khò. Tư Tiền bước ra cửa, thấy bên nhà cặp hơn đông dày. Chị ta lần lần men vô, thấy mấy người hồi trưa đang đánh. Mà bây giờ lại có cặp rằng hơn với thằng Cậy, thằng Dạng là hai thằng nấu ăn ở dãy phố phía trước nữa. Chị ta đứng coi chơi, hễ ai ăn thì chị ta ngó tiền bạc lơm lơm, coi bộ vừa ý lắm. Thị Đen dòm thấy, bèn hỏi rằng, sao ảnh không qua chơi vậy chị? Ờ, nhà tôi ngủ rồi. Thua hồi trưa không gỡ, lại ngủ đi. Nó uống rượu, rồi buồn ngủ nên nó ngủ. Thôi, chị đặt chơi, lại ngồi giữa bên tôi đây. Ê, ai mà biết đánh? Hồi trưa chị coi bài lẹ quá, mà còn làm bộ giống gì? Lại đây mà. Như không dám đánh lớn, thì kết chung một tụ với tôi đây. Thị Đen ngồi nép lại, đặng trống một chỗ cho Tư Tiền ngồi. Tư Tiền cười ngõn ngoẻn, dục dặc, ngó chừng về nhà, rồi ngồi xề một bên Thị Đen. Chị ta ngồi coi hai phát bài, mà không chịu đánh. Thị Đen thôi thúc biểu ké chút đỉnh chơi cho vui. Tư Tiền thấy Thị Đen trúng luôn hai phát, mới chịu móc túi lấy hai cắt bạc mà ké. Đánh hơn một giờ đồng hồ, có nhiều người thua hết tiền. Nên sên. Tên Kim ăn vài chục, bộ no nê, nên đứng dậy đi ra cửa và nói rằng: Tôi ra tiệm, hút thuốc ít điếu, như có ai chơi. Chị kêu tôi nghe không, chị cặp rằng. Thị Đen đếm tiền, rồi nói với chồng rằng: Tôi ăn có 5 đồng mấy. Tư Tiền cũng đếm tiền rồi nói: Tôi bị thua 2 phát nặng quá, nên còn ăn 2 đồng 2. Tư Tiền tuốt về nhà, kéo cẳng chồng thức dậy mà nói rằng: Tôi ké chị cặp rằng, tôi gỡ giùm cho mình 2 đồng 2, còn thua có 2 đồng 1 nữa. Tư Cù dụi con mắt mà hỏi rằng: Nãy giờ mày đi đánh hay sao? Ta ké chứ ai mà đánh. Coi chừng đa, lấp lửng đây thua chết, nói cho mày biết. Tưởng đâu ta dạy đó. Ừ, tao nói hờ cho mà giữ mình. Ai dở như mình vậy hay sao mà sợ thua? Ta đánh ta phải liệu coi nước bài tốt xấu, rồi ta sẽ đặt chứ. Bài xấu mà đặt cố mạng thì làm sao khỏi thua được. Mày nói mày gỡ được bao nhiêu? 2 đồng 2. Còn thua 2 đồng 1 nữa. Tôi bị thua lại 2 phát sau, tới 1 đồng mấy, chứ không thì còn khá hơn nữa. Bài của chị cặp rằng tốt quá, tại tụi nó hết tiền, nó sên. Chứ phải mà còn đánh nữa, chắc là tôi ăn nhiều. Sên rồi ai ăn? Chị cặp rằng ăn 5-6 đồng, còn thằng Kim nó dệt xong. Nó nói ăn có 10 đồng, mà tôi chắc nó ăn trên vài chục. Thôi, đóng cửa ngủ, đặng sáng đi làm. Hết Tết rồi. Tư Tiền kêu thằng Hồi về, rồi đóng cửa tắt đèn đi ngủ. Sáng bữa sau là mùng 4, Tư Cư thay đồ đi làm. Tư Tiền nói mới hết Tết, chợ còn thưa thớt, buôn bán không khá, nên ở nhà nghỉ ít bữa. Buổi sớm mơi lộn xộn, đàn ông mắc đi làm, đàn bà mắc nấu ăn, nên trong đường hẻm không ai bài bạc. Đến trưa ăn cơm rồi ráp lại đánh. Tư Tiền nói với chồng để qua coi chơi. Đến 1:30 sên xong, chị ta chạy về, mặt mày hớn hở khoe với chồng rằng: Tôi ăn chẳng 5 đồng, giỏi không? Gỡ giùm chơi mình. Được rồi, lại ăn thêm gần 3 đồng. Tụ bài của tôi thiệt là tốt. Tôi nhát quá, chứ phải tôi dám làm cái, thì tôi ăn nhiều nữa. Tư Cư cười, rồi đội nón đi làm. Cái thói bài bạc, nó gạt gẫm người ta lắm. Ai mới tập thử một vài sòng đầu, nó thường cho ăn. Đặng mê xa mà theo, rồi sau nó mới bắt thua cho tàn cho mạt. Thua tới cầm áo cầm quần, thua tới bán nhà bán ruộng, thua tới bán vợ đợ con. Xưa nay ai cũng biết như vậy, mà nhiều người không tránh khỏi. Thường thấy những bậc trí thức sâu rộng, địa vị giàu sang mà vì bài bạc còn phải mang nhơ, phải mang nghèo thay, huống chi là bậc hạ lưu như Tư Tiền, không có giáo dục, không biết dằn lòng, không biết giữ nết. Hễ thấy đồng bạc thì mừng, hễ mất đồng bạc thì rầu. Nếu thò tay vào sòng bài bạc rồi thì làm sao rút ra cho được. Tư Tiền đã thấy gỡ thua cho chồng được mà lại còn ăn thêm thì lấy làm phấn chí, hầm hầm muốn đánh nữa. Trong bụng chắc rằng hễ mình đánh thì phải ăn luôn luôn. Tư Cư ban đầu cản vợ thì phải lắm, mà chừng thấy vợ ăn chút đỉnh, anh ta lại vui lòng, tuy không suối, song không rầy. Làm như vậy tự nhiên vợ tưởng chồng cho phép, nên chẳng còn ái ngại gì nữa. Mấy bữa Tư Tiền lén chồng mà đánh luôn luôn. Ban đầu đặt nhỏ thua, lần lần nổi nóng đặt lớn. Thiệt có bữa thua có bữa ăn, chứ không phải thua hoài. Xong chị ta đánh chừng một tháng thì mấy trăm đồng bạc vốn chị tiêu hết. Chị ta buồn rầu thất thơ thất thểu, hết muốn buôn bán nữa. Ngặt gì sợ chồng hay rồi nó đánh, nên ở nhà phải gượng làm vui, mỗi bữa phải ráng gánh gánh mà đi. Chị ta nghe Thị Đen nói bài bạc có thắng hên, có thắng xui, nên chị ta thua hết tiền rồi. Mà không tởn, hầm hầm, tính trong bụng để ít bữa, sổ xui rồi, để tháng sau đánh mà gỡ. Thiệt quá, qua tháng sau, chị ta cởi bớt một đôi vàng, đem lại tiệm cầm đồ, mà cầm. Chị ta sợ chồng thấy thiếu một đôi vàng, nó nghĩ, nên mua 2 chiếc vòng chai, mà đeo, rồi lần phía trong tay áo cho chồng tưởng, vàng còn đủ. Chị ta làm như vậy, chẳng phải chị ta quyết gạt mà giật của chồng. Ấy là chị quyền đỡ đặng có tiền mà đánh. Nếu chị có ăn được thì chị ta đi chuộc liền. Nào do cái giận của Tư Tiền chưa lên, chị ta đánh có một sòng thì thua hết. Chị ta tức mình, ngủ không được. Qua bữa sau, chị ta đi mua một đôi vòng chai khác mà thế, rồi cởi đôi vòng thứ nhì đem cầm nữa. Lần này chị ta ăn được vài chục, vừa muốn đi chuộc bớt một đôi thì kế họ rủ đánh nữa. chị ta đánh thua sạch tay. Té ra vốn liếng đã tiêu, mà hai đôi dòng cũng đi tuốt hết. Chị ta to nhỏ than thở với Thị Đen. Chị ta tính bỏ chồng trốn mà đi. Thị Đen nói rằng, chuyện gì mà phải đi? Chị sợ anh đánh phải không? Nếu chị sợ, thì bữa nào chị tri hô vàng bạc chị, bỏ túi rớt mất hết. Việc rủi ro thì thôi. Ảnh có hay chị thua đâu mà đánh vậy? Tư Tiền nghe bày mưu như vậy, thì chiếp trong bụng. Nên bữa sau, đi bán cá, cứng ngồi hoài ở chợ. Nhắm chừng chồng đi làm về rồi, chị ta mới quẩy gánh đi, về, mà bước vô đường hẻm, thì làm bộ than khóc, kêu trời, kêu đất, nói đi mua bán, vàng bạc gói bỏ trong túi, rớt hồi nào không biết. Cả xóm nghe việc như vậy, thì chạy ra hỏi thăm. Tư Cù không về, vợ thua, nên anh ta tưởng rớt mất thiệt. Anh ta giận xanh mặt, mắng chửi vợ tưng bừng. Cho đến giờ đi làm, anh ta đi ra mà còn hăm rằng, mày phải làm sao kiếm cho được. Nếu mày kiếm không được thì mày coi tao. Thứ đàn bà hư, tiền bạc để trong mình mà rớt mất không hay. Tư Cù đi rồi, chị Đen bước qua nói nhỏ với Tư Tiền rằng, tụi bày mưu hay không hử? Có giống gì đâu mà sợ, bất quá anh chửi ít tiếng rồi thôi. Thị Đen tưởng như vậy, rồi thôi, té ra Tư Cù không chịu thôi. Anh ta vô làm trong sở mà vì mất vàng bạc tức quá, nên anh ta suy nghĩ lại hoài. Vì chồng mắc đi làm, vợ mắc đi bán, nhà khóa cửa bỏ đó, sợ kẻ trộm cắp lõn vô, nên tiền bạc có bao nhiêu thì vợ bỏ trong túi, như có rớt dọc đường hay là bị người ta móc túi, thế thì mất bạc mà thôi. Chứ hai đôi vàng thổi nay vợ đeo trong tay luôn luôn, vì ý gì mà bữa nay lại cởi ra bỏ túi cho đến nỗi mất. Anh ta nghĩ như vậy rồi trong lòng sanh nghi. Chiều lại anh ta về ăn cơm như thường, không thèm rầy vợ nữa. Ăn cơm rồi bỏ đi chơi. Anh ta kiếm thằng Ki là người kéo xe kéo, rủ nó lại quán rượu chơi. Hai người nói chuyện, Tư Cù dỗ thằng Ki mà hỏi thăm. Lần lần mới ra, mấy tháng nay vợ mình lén đánh bài cào thua mấy trăm bạc. Anh ta trở về nhà, thấy mặt vợ thì giận quá, nên nắm đầu, rồi tay thoi chân đạp, đánh vợ u đầu sưng mặt mà chửi rằng, mày là đồ trâu xanh, tiền tao làm ra, tao giao cho mày, thua bài thua bạc cho hết, rồi mày còn bày chuyện gạt tao nữa. Tư Tiền bị đánh la khóc ôm sòm, chừng nghe chồng nói như vậy thì biết cơ mưu đã lậu rồi, nên cùng thế không nhìn nữa, chị ta chửi lại mà trừ. Tư Cù càng thêm giận, muốn áp vô đánh nữa. Vợ chồng cặp rằng hơn chạy qua can, kẻ ôm Tư Cù, người ôm Tư Tiền. Tư Cù đánh vợ không được thì giận nên chửi hoài. Tư Tiền bị Thị Đen kéo về bên nhà. Chị nghe chồng chửi thì nói rằng, mày đừng có ào ào chó. Mày muốn tao khai tệ mày ra không? Tuồn mặt ăn trộm mà nó nói hơi tử tế. Khéo nói không, tiền đó là tiền mày đi ăn trộm, chứ mày làm mệt dọc gì đó mà bây giờ mày làm dữ vậy. Tư Cù bị vợ khai cái tội ác của mình thì giận quá, chạy vô bếp xách con dao phay, quyết qua đâm vợ. Mày nhờ có cặp rằng hơn với sáu ngõ ngó thấy, đón ôm giật dao, nên Tư Tiền mới khỏi bị hại. Trong lúc náo động ấy thì thằng Hồi sợ quá nên chạy ra đường hẻm mà trốn. Tư Cù đóng cửa mà ngủ. Vợ chồng cặp rằng hơn bắt Tư Tiền ở bên này không cho về, rồi cũng đóng cửa. Chừng thằng Hồi nghe êm rồi, nó trở vô thì nhà nào nhà nấy đóng cửa hết. Nó lấy làm bối rối, không dám kêu cửa, mà cũng không biết ngủ ở đâu. Nó đi lại mấy căn phố trống, dòm vô thấy tối hù, nó sợ ma nên không dám vô. Nó trở về nhà nó, ngồi ngoài mà dựa lưng vào cửa, tính chờ chừng nào Tư Cù mở cửa thì nó sẽ vô. Nó ngồi lại một hồi rồi ngủ quên. Đến sáng Tư Cù mở bét cửa ra, thằng Hồi bật ngửa, vện đầu xuống đất đau quá. Nó lồm cồm ngồi dậy dò đầu. Tư Cù không thèm kể, bước tránh nó mà ra cửa đi làm. Tuy vợ chồng Tư Cù rầy rà dữ dội như vậy, rầy rà vợ khai tội của chồng, rồi chồng xách dao muốn đâm vợ, nhưng mà trong vài ngày thì thấy vợ chồng ở với nhau lại, cử chỉ như vậy mà trong xóm không ai dị nghị chi hết. Thiệt là kỳ.
10. Trở về chốn cũ. Vợ chồng Tư Cù tuy đã hết vàng hết bạc mặc dầu, xong chồng đi làm ba son, vợ đi bán cá đồng, người lãnh tiền công mỗi tuần, kẻ lấy tiền hàng bữa, nên bề ăn xài không dám bì với nhà dư giả, chứ không nổi đói rách. Tuy vậy mà trong chốn gia đình, vì chồng hết tin vợ còn vợ có ý kiêng chồng. Bởi vậy, ai trong giàu cũng thấy lợt lạc tiêu hiu, chứ không được mặn mòi, vui vẻ như trước nữa. Tư Cù không thèm ngó ngàng tới thằng Hồi mà anh ta hay kiếm chuyện mắng chửi vợ. Tánh ý như trước dễ bao nhiêu thì bây giờ khó bấy nhiêu. Mỗi tuần lãnh tiền được mấy đồng, anh ta nịt trong lưng quần mà giữ. Hễ vợ có hỏi thì anh ta rặn từng cắt, chứ anh ta không chịu giao cho vợ cất. Đã vậy mà anh ta hay uống rượu và ban đêm. Nhất là mấy đêm không có trăng, anh ta hay đi. Không ai biết anh ta đi đâu. Có bữa về sớm, có bữa sáng bét mới về. Còn Tư Tiền, vì đã làm quấy lỡ rồi, chị ta biết nước lỗi, nên chồng mắng chửi chị ta nhịn thua, mà chị ta không dám léo đến mấy sòng bài cào nữa. Thua chồng, rồi chị bắt thằng Hồi mà gỡ. Khi trước, không biết chị ta có thương thằng nhỏ này chút nào hay không, song chị ta chẳng hề gắt gao chửi rủa nó. Đến chừng chị ta thua hết vàng bạc rồi, bị chồng rầy ra đánh đập, thì coi bộ chị ta quạo quọ với nó luôn luôn. Chị ta bắt nó quét nhà, chị ta bắt nó rửa chén. Nó đói bụng, chị ta không chịu cho xu ăn bánh. Hễ sai nó đi đâu, nó đi lâu thì chị chửi. Có một buổi sớm mơi, thằng Hồi đói bụng quá, đi không được. Tư Tiền đi bán về, thấy nó nằm co trên gián, bèn sai nó đi ra quán mua gạo về nấu cơm ăn. Nó đổ quạo, nên bước chân ra cửa mà bộ mặt cùng quằn. Tư Tiền rượt theo, cú trên đầu cơm cốp mà chửi rủa rằng: "Thằng ông dịch, tao nuôi mày ăn cho mập thay, bây giờ tao sai mày một chút không được hay sao hử? Cái léo mẹ, dòng thằng cha với con gái mẹ mày không nên thân, đẻ chi thứ ôn hoàng dịch lệ như vậy không biết." Thằng Hồi ở đây mấy năm rồi, nó đói cơm, nhịn bánh, mặc áo rách, ngủ mình trần, tấm thân tuy cực khổ, song nó chẳng lấy đó làm buồn. Mà hôm nay Tư Tiền chửi nó mấy tiếng, coi bộ nó hơi phiền lắm, nên nó đi mà khóc bù non bù nọt. Đến trưa, nó đi chơi với thằng Quỳ, nó nói rằng: "Tao trông cho mau lớn, đặng tao đi kiếm ba má tao. Ba má tao giàu lắm. Để tao kiếm được coi, còn ai dám chửi tao nữa không cho biết." Thằng Quỳ nghe nói như vậy, thì nín thinh một hồi rồi nói rằng: "Tao cũng trông cho tao mau lớn. Đặng tao đi làm ăn, tao không thèm ở trong nhà tao nữa." "Mày đi rồi, mày bỏ chị Châu hay sao?" "Tao dắt chị đi với tao. Tao làm, tao nuôi chị. Ba má tao giàu lắm, mày đừng lo. Hễ tao kiếm được thì tao biểu má tao đem mày với chị Châu về nuôi nữa." "Mày biết nhà ba má mày ở đâu mà kiếm?" "Tao đi cùng hết thảy thì gặp chứ gì." "Mày nhớ mặt ba má mày không?" "Nhớ chứ. Tao cũng nhớ cái nhà tao ở hồi đó nữa." "Thôi, để sáng mai tao với mày đi kiếm chơi ha." "Ừ được, mà tao sợ đi bậy, đi bạ, tía tao đánh chết." "Đánh thì đánh, sợ giống gì mày? Đánh đau một chút rồi hết, chớ chết chóc gì mà sợ. Tao bị đánh hoài có sao đâu nè." Sáng bữa sau, Tư Cù với cặp rằng hơn đi làm rồi. Thằng Quỳ mới lén rủ thằng Hồi đi. Thằng Hồi dục dặc không muốn đi, mà thằng Quỳ rủ ren, xúi dục quá, nên nó khép cửa lại, biểu thằng Quỳ đi trước ra đường chờ, rồi nó lỏn lẻn trốn mà đi theo sau. Hai đứa nhỏ thoát khỏi đường hẻm rồi, thì chẳng khác nào cặp chim sổ lồng. Chúng nó không thạo đường xá, nên cứ trước mặt mà đi. Chúng nó đi một hồi, tới vườn bách thú, bèn ghé đó mà coi chơi. Chúng nó thấy chim, cò, trăng, rắn, beo, cọp, voi, nai, thì lấy làm lạ đắc ý, muốn ở đó hoài. Ngặt thằng Hồi sực nhớ việc nhà, sợ Tư Tiền về không thấy tâm dạng, rồi chị đi kiếm đánh chết, nên cực chẳng đã phải rủ thằng Quỳ trở về. May cho hai đứa nhỏ, chúng nó về trước Tư Tiền, nên không ai dè chúng nó đi chơi. Ban đầu chúng nó đi gần, lần lần rồi đi xa. Có bữa chúng nó về trễ, đứa thì bị cú, đứa thì bị chửi. Mà vì chúng nó đã quyết định không kể đến sự đánh chửi nữa, bởi vậy thì đen đánh, Tư Tiền chửi trối kệ. Chúng nó cứ đi luôn luôn. Thị Đen với Tư Tiền đánh chửi hăm he hết sức không được. Cùng thế rồi, hai người phế bỏ, hai đứa nhỏ đi đâu thì đi. Thằng Hồi với thằng Quỳ được thông thả rồi, chúng nó mới rảo khắp nẻo đường. Có bữa thì đi buổi sớm mơi, có bữa thì đi buổi chiều. Chúng nó lấy làm đắc ý, Bởi vậy có bữa về trễ, ở nhà ăn cơm hết rồi, chúng nó phải nhịn đói. Mà chúng cũng không cần.
Một buổi chiều, hai đứa nhỏ đi trên đường Thuận Kiều, tới nhà số 112. Thằng Hồi thấy nhà lầu rộng lớn, trước cửa có sân. Giữa đường có rào, nó đứng lại mà ngó, bộ nó suy nghĩ túng lắm. Thằng Quỳ kêu nó mà hỏi rằng,
Hồi, sao không đi mày? Đứng coi giống gì đó.
Thằng Hồi không chịu trả lời, cứ đứng ngó hoài. Thằng Quỳ trở lại hỏi nữa rằng,
ngó giống gì vậy?
Tao nhớ cái nhà này in là nhà của má tao.
Nhà này là nhà lầu mà.
Ừ, chắc nhà này đã mày à.
Tao muốn vô đại coi.
Nếu mày chắc thì vô đi. Thằng Hồi đứng nhắm nhía, rồi suy nghĩ một hồi nữa, rồi nó nói rằng,
tao nhớ mày mại, chứ chắc sao được. Tao vô đó, rủi không phải nhà của má tao, rồi họ bắt họ đánh chết.
Đánh cái gì? Mày vô hỏi thăm coi phải nhà của má mày không? Nếu không phải thì thôi, chứ đánh ai?
Thôi, mày đi với tao.
Ờ, mày có sợ, thì tao đi với.
Hai đứa lần lại cửa ngõ, thằng Quỳ xô cánh cửa mở bét ra, rồi nó biểu thằng Hồi đi trước. Nó đi theo sau. Vô tới sân, thằng Hồi trong bụng phập phồng, cặp mắt ngó láo liên, mà không thấy ai hết.
Hai đứa nó vô tới thềm cửa, thằng Hồi nhút nhát không dám bước lên. Thằng Quỳ bèn nắm tay nó mà kéo. Chúng nó mới bước được hai nấc thang. Thình lình có một bà đầm ở trong nhà bước ra, trăm tiếng tay om sòm. Chúng nó hết vía, lật đật sụp xuống, rồi đứng khựng tại đó. Thằng Quỳ nói tiếng Việt Nam với bà đầm rằng,
thằng Hồi, nó muốn kiếm má nó mà.
Không biết bà đầm hiểu hay không, mà bà trăm tiếng tay lăn líu nữa. Hai đứa không hiểu bà nói gì. Chúng nó chắc là bà rầy, nên dắt nhau líu ríu ra đường. Khi ra ngoài lộ rồi, thằng Quỳ vừa đi vừa nói với thằng Hồi rằng,
mày nói bậy quá, nhà Tây mà mày nói nhà mày chứ.
Tao coi giống quá mà.
Giống cái gì? Má mày giống bà đầm hay sao?
Không, tao nói cái nhà kia chứ.
Giống cái khỉ họ.
Mày đặt chuyện.
Mày hồn. Họ kêu lính bắt mình đem bỏ bót.
Màng khốn chứ.
Ừ, hồi nãy tao hoảng kinh.
Mày không sợ hay sao mà mày dám nói với bả mày?
Sao lại không sợ?
Mà điều lỡ rồi, mình phải nói cho bả biết. Chứ không bả tưởng mình vô ăn cắp, mà bả bắt mình còn gì.
Bả nói giống gì mà lăng liếu vậy mày?
Ai biết đâu nè.
Mày không biết, sao mày trả lời với bả?
Tao nói lúng mạng đặng có đi cho êm vậy thôi chứ.
Để chừng lớn rồi tao học.
Hai đứa nó lần đi lại giường bồ rô, gặp tay đương đánh vợt thì đứng lại coi. Hai đứa vịn vai nhau, đứng giữa gốc cây, thấy hai người Tây, mỗi người cầm một cái vợt, đánh trái banh bay qua bay lại. Sau lưng mỗi người lại có đứa nhỏ đứng chực hờ, hễ trái banh có rớt thì lượm. Cách một hồi, có hai người đầm, mỗi người cũng cầm một cái vợt. Ra đứng chỗ cái sân gần đó, rồi người Tây ngoắt chúng nó mà nói ôm sòm. Thằng Hồi tưởng chúng rầy, nên kéo thằng Quỳ mà biểu đi. Thằng Quỳ trì lại và nói rằng,
sợ cái gì mày? Mình đứng ngoài đường mình coi, chuyện gì mình phải đi.
Người Tây ấy miệng kêu, nhỏ nhỏ, còn tay thì ngoắt. Hai đứa không hiểu họ kêu làm gì, nên cứ đứng mà ngó. Hai đứa nhỏ lượm banh của hai người Tây bên kia, thấy vậy bèn nói rằng,
vô lượm banh đi, rồi chịu họ cho tiền mà, vô đi.
Thằng Hồi với thằng Quỳ chừng ấy mới hiểu, nên bước vô, rào, rồi phân ra mỗi đứa một bên mà lượm banh. Đến tối họ hết đánh vợt được nữa, họ mới cho hai đứa mỗi đứa một cắt bạc. Hai đứa nó mừng quá, cặp kè đi về, cầm cắt bạc trong tay chặt cứng, trong lòng khấp khởi cũng như người ta mới được bạc ngàn. Thằng Quỳ nói với thằng Hồi rằng,
từ đây sắp lên, mỗi bữa mình ra đó lượm banh kiếm tiền, tao hết lo đói bụng nữa rồi.
Không biết bữa khác họ có kêu mình nữa không chứ?
Sao lại không kêu? Họ đánh vợt mà không có ai lượm banh thì họ đánh sao được? Vậy chứ mày không thấy đó sao?
Lượm banh có tiền, mà sao bầy trẻ nó dại quá, nó không chịu làm ha?
Nó không dè chứ, cũng như mình vậy. Từ hồi đó đến giờ mình có dè đâu.
Tao sợ chừng nó hay, nó áp lại, nó giành mối. Rồi mình hết kiếm tiền được nữa chứ.
Lo gì mày? Mình làm việc này không được, thì kiếm việc khác.
Mai mình đi cho sớm nghe.
Mình đi tới trước, bầy trẻ nó giành hết được.
Hai đứa
và đi và tính. Lúc gần tới nhà, thằng Hồi lại nói rằng: tối nay mình chịu đói nữa, ở nhà ăn cơm rồi, còn đâu cho mà ăn.
Ôi, bây giờ mình có tiền, lo gì nhịn đói mày?
Mày nói phải, mình có tiền mà sợ gì? Nè, xưa nay, tao thấy họ ăn mì tao thèm quá. Để tối nay, tao biểu chú Phôi nấu cho tao một tô ăn chơi.
Ừ, tao cũng ăn nữa.
Mấy xu một tô vậy mày ha?
5 xu.
Từ hồi đó tới giờ. Mày có ăn lần nào hay chưa?
Chưa, tía má tao ăn hoài. Mà tao chưa có ăn.
Chị Châu có ăn lần nào không?
Không.
Thôi, để tối nay, tao với mày hùng lại mua cho chị một tô nghe không?
Ừ.
Mình ăn mà bỏ chỉ nhìn thèm tội nghiệp. Mình xài hết 2 cắt bạc này rồi. Mai mình kiếm về cắt khác. Hại gì, phải không?
Tao cũng tính như mày vậy. Xài cho sướng một bữa chơi.
Hai đứa nhỏ lõn lẻn bước vô đường hẻm. Thị Đen bồng con Lựu đứng trước cửa. Vừa ngó thấy thằng Quỳ. Thì chạy ra, rượt. Và đấm trên lưng nó đùi đùi mà chửi rằng:
cái ông bà ông giải mày. Sao xe hơi xe lửa không cán mày chết cho rồi. Còn để cho mày về chi đó.
Con quỷ lớn thì đau, còn con quỷ nhỏ đi mất biệt chiều nay. Nó bắt tao giữ con Lựu, chịu nổi không hử?
Cái mồ tổ cha mày, mày chọc tao có bữa tao giết mày chết. Mày đi đâu thì đi luôn đi, đừng có về nhà tao nữa.
Thằng Quỳ chạy trở ra đường hẻm mà trốn. Thằng Hồi bét về nhà, tới cửa thì thấy cửa đóng chặt. Vợ chồng Tư Cu đi đâu mất, trong nhà tối om, nó bèn trở ra đường hẻm kiếm thằng Quỳ. Hai đứa gặp nhau đứng buồn so.
Cách chẳng bao lâu, chú Chạch Phôi ở trong nhà gánh mì đi ra, gánh có đèn kiến xanh, kiến đỏ, tay cầm gõ lách cắt cụp. Thằng Hồi dòm thấy thì nó mừng. Nó bóp cắt bạc trong tay, rồi hỏi thằng Quỳ rằng:
ăn mì không Quỳ? Làm sao kêu chị Châu bây giờ?
Thằng Quỳ châu mày đáp trả: chị Châu ăn giống gì cũng được.
Thôi, mày ăn đi, để bữa nào chị mạnh, ta sẽ ăn với chị.
Thằng Hồi suy nghĩ một hồi, rồi nói rằng:
mày không ăn, thôi tao cũng không ăn.
Mày ăn đi mà.
Không, để bữa nào mày với chị Châu ăn, rồi tao sẽ ăn, chứ ăn một mình không ngon.
Mày không ăn đây đói bụng mày chết.
Để tao mua một ổ bánh mì về tao với mày ăn, mày ở đây chờ tao nghe không?
Tao đi với mày, chứ ở đây làm gì?
Mày đi má mày đánh nữa đà.
Đánh thì đánh chứ.
Hai đứa nó dắt nhau đi lại chợ. Thằng Hồi đưa các bạc mua một ổ bánh mì 5 xu. Thằng Quỳ dành trả tiền. Nó không cho và nói rằng:
mày cất các bạc của mày đi, để tối mai mày với chị Châu ăn mì. Tao mua 5 xu còn lại, 5 xu cũng đủ ăn một tô mì, lo gì.
Mà mai đây mình lượm banh mỗi đứa, chắc có một cắt nữa, sướng quá.
Chệt thối 5 xu rồi, thằng Hồi lấy ổ bánh mì bẻ hai đưa cho thằng Quỳ phân nửa. Hai đứa nó và ăn và thủng thẳng về nhà. Vợ chồng Tư Cu cũng chưa về. Còn Thị Đen thì bồng con nói chuyện với Thím Hiền và vợ tên Kỳ tại bộ dáng nhỏ trước cửa. Thằng Quỳ lấp ló không dám vô nhà. Nó cứ đứng ngoài đường hẻm, một lát mượn thằng Hồi vô thăm chừng coi Thị Đen ngủ hay chưa. Gần 9 giờ, Tư Tiền về gặp hai đứa nhỏ thơ thẩn trong đường hẻm. Chị ta giả chạc vào mặt thằng Hồi một cái chách, rồi nói rằng:
mày đi đâu tối ngày nay vậy hử, đồ khốn nạn? Sao không đi luôn đi, còn léo về đây chi?
Chị ta nói rồi bỏ đi về nhà. Chẳng hiểu thằng Hồi bị đánh chửi mà nó phiền, hay là nó thấy thằng Quỳ về nhà không được nó thương. Mà Tư Tiền về mở cửa, nó không chịu về theo, cứ giật giờ ngoài đường hẻm với thằng Quỳ hoài. Cách một hồi lâu, Tư Tiền kêu réo nó và rủa chửi ôm sòm nó mới chịu về. Còn thằng Quỳ, nó đợi vợ chồng cặp rằng hơn, đóng cửa ngủ rồi, nó mới lén về nằm trên bộ dáng nhỏ lót trước cửa đó mà ngủ. Qua ngày sau, buổi sớm mơi, hai đứa nó không dám đi. Đến trưa, cặp rằng hơn với Tư Cu đi làm rồi, hai đứa nó mới dắt nhau lên vườn bồ rô. Chúng nó có lượm banh một bữa, rồi nên quen đường. Chúng nó vô đứng trực sẵn. Bởi vậy, tay ra sân đánh vợt, thì chúng nó áp lại lượm banh. Bữa nay, mỗi đứa cũng được một cắt bạc nữa. Nhưng mà lúc về dọc đường, thằng Quỳ không vui như bữa trước nữa. Nó nói với thằng Hồi rằng: chị Châu chỉ nóng hoài. Để về đất hộ, tao mua cho chị ve dầu măng, đặng tao thoa cho chị. Tao giận quá, tao hết muốn về nhà tao nữa. Mày nghĩ coi,
chị tao đang nằm mê man, mà tía má tao bỏ liều, không cho uống thuốc chi hết. Má tao lại rủa chỉ, nó chỉ làm bộ, kỳ không? Tao đợi chị tao mạnh, đặng tao dắt chị tao đi. Ở đó mà làm gì? Mày đi, tao cũng đi với mày. Mà bây giờ mình đi đâu?
Đi đâu cũng được, miễn là ra khỏi nhà thì thôi.
Tao đi nữa, bữa nào mày đi, mày kêu tao nghe.
Về chợ Đất Hộ, hai đứa nó ghé tiệm thuốc, hỏi nóng lạnh phải uống thuốc gì. Tên chợ trong tiệm thuốc lấy đưa một bao thuốc và nói rằng, nóng lạnh thì uống thuốc tán đây. Thằng Quỳ cầm bao thuốc và hỏi rằng, vậy chớ thoa dầu măng không được hay sao chú?
Dầu măng làm sao được, phải uống thuốc tán chứ.
Một bao thuốc này bao nhiêu tiền vậy chú?
Ba cắt hai.
Thuốc hay không?
Sao lại không hay?
Uống một cái thì đổ mồ hôi, hết nóng liền à.
Tôi có hai cắt. Thôi chú làm ơn, bán cho cháu nửa bao.
Sao được?
Bán thì bán luôn một bao chứ.
Tôi có hai cắt làm sao?
Không đủ tiền thì thôi. Chú chệt lấy bao thuốc lại bỏ vô tủ.
Thằng Hồi thấy vậy, bèn đưa một cắt rưỡi bạc của nó cho thằng Quỳ,
đặng đủ cho nó mua.
Thằng Quỳ dục dặc hỏi rằng,
rồi còn đâu mày ăn mì?
Thằng Hồi lắc đầu đáp rằng,
thầy kệ, mua đi.
Hai đứa nó mua bao thuốc, rồi dắt nhau đi về. Mỗi đứa vô nhà đều bị chửi. Xong chúng nó đã tính đi rồi, nên cố lì chịu đòn không sợ chi hết. Bữa nay vợ chồng Tư Cu ở nhà đủ. Đến 9 giờ tối, Tư Cu nói sầm xì với vợ việc gì đó, không biết, mà anh ta đi rồi. Tư Tiền đóng cửa tắt đèn ngủ liền. Trời vừa hửng sáng, thằng Hồi đương ngủ bỗng nghe có người vỗ cửa kêu, chị Tư, chị Tư. Tư Tiền thức dậy mở cửa, thằng Hồi không biết ai kêu, và nghe nói rằng,
ảnh bị bắt, nên ta cho chị hay.
Tư Tiền liền hỏi rằng,
bắt ở đâu, sao chú hay?
Ảnh làm nhà tay ở gần giếng nước, lính bắt giam ảnh trên bóc bồ đề.
Trời ơi, chết còn gì?
May quá ảnh mới mở cửa, nó đi chơi về. Nó gặp nó bắt, nên nó không có đồ tan.
Hề gì không chú?
Chắc là phải ở tù rồi.
Rủi quá, tôi làm sao mà đi thăm bây giờ?
Thăm sao được, chị chờ trước bót, chừng nào lính dắt xuống tòa, chị đi theo mà nói chuyện chút đỉnh. Chớ vô bót sao được mà chị thăm?
Người ấy nói rồi mới từ giã mà về.
Tư Tiền kéo thằng Hồi và nói rằng,
Hồi à, Hồi, dậy con.
Tía con bị rồi, dậy coi nhà, đặng má lên trên này coi. Thằng Hồi lờm cờm ngồi dậy. Tư Tiền lấy khăn đội lên, dặn nó coi nhà, rồi ra cửa mà đi. Thằng Hồi nghe Tư Cô bị bắt, nó không hiểu việc gì, nên nó sợ quá. Đến trưa, Tư Tiền về nấu cơm ăn, rồi buổi chiều đi nữa. Chị ta đi 2-3 bữa như vậy, rồi mới đi bán cá lại như cũ. Mấy bữa Tư Tiền lộn xộn, thằng Hồi thấy chị ta buồn quá nên nó không nỡ đi chơi. Thằng Quỳ rủ thằng Hồi không được, nó buồn, nên nó cũng không đi. Con Châu mỗi bữa cũng nóng lạnh hoài, uống có một bao thuốc của thằng Quỳ mua rồi thôi, chứ chẳng có thuốc nào khác. Mà hễ giờ nào bớt nóng đi ra được, thì nó phải bồng em. Cách nửa tháng, Tư Tiền trả phố, dọn đồ, thì Đen chạy qua hỏi thăm rằng,
nghe nói anh bị bắt hôm nay sao đó chị?
Nhà tôi đi chơi khuya, tay nó ăn trộm, nó bắt chứ có sao đâu.
Rồi bây giờ ảnh làm sao?
Tòa kêu án 1 năm.
Trời ơi, tội nghiệp không? Bây giờ chị dọn đồ đi đâu?
Tôi trở về Chí Hòa.
Chị có nhà ở trển hay sao?
Có.
Thôi chị đi mạnh giỏi, chừng ảnh mãn hạn, chị trở xuống đây chơi, nghe chị?
Không biết chừng. Thằng Quỳ với thằng Hồi đứng nghe hai người nói chuyện với nhau như vậy thì chúng nó buồn so. Cách một lát, có xe bò lại chở đồ. Rồi Tư Tiền dắt thằng Hồi lên xe bò mà đi. Thằng Quỳ đưa theo ra tới lộ. Xe bò cúp kít đi lên ngã chợ Đất Hộ. Thằng Quỳ đứng ngó theo, mặt mày buồn thiêu.